Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Philippines sắp củng cố các cơ sở quân sự ở Biển Đông. Tòa án Nhật tuyên bố chính phủ chịu trách nhiệm vụ Fukushima và Việt Nam loan báo sẽ áp đặt mức thuế tăng mạnh đối với thép nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một quan chức Trung Quốc cho biết nước này trong năm sẽ bắt đầu công việc chuẩn bị để xây một trạm quan trắc môi trường trên bãi cạn Sabo Reef trên Biển Đông. Hai nghị sĩ Mỹ đã đưa ra một dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt về hoạt động của Trung Quốc trên tuyến hàng hải đang trong dòng tranh chấp. Vào tháng trước, một bộ trưởng Philippines cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Philippines rằng Trung Quốc sẽ không xây các cấu trúc trên bãi cạn Sabo Reef mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Nhưng Trung Quốc gọi lời phát biểu đó của Bộ trưởng Philippines là khó hiểu và đáng tiếc. Trung Quốc chiếm bãi cạn Sabo Reef ở đông bắc quần đảo Trường Sa vào năm 2012 và cấm ngư dân Philippines lui tới nơi này. Nhưng sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte thăm Trung Quốc vào năm ngoái, Trung Quốc cho phép ngư dân Philippines trở lại khu vực đánh bắt truyền thống này. Vào tuần này, ông Seo Chia, thị trưởng thành phố Tam Sa cho biết Trung Quốc dự định bắt đầu công việc chuẩn bị để xây các trạm quan trắc môi trường trên một số hòn đảo, trong đó có bãi cạn Scarborough Reef. Trung Quốc giao cho thành phố Tam Sa phụ trách hành chính các hòn đảo và các rạn san hô ngầm ở Biển Đông mà họ kiểm soát. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Hải Nam Nhật Báo, ông Seo nói các trạm quan trắc cùng với bến tàu và các cơ sở hạ tầng khác sẽ giúp bảo vệ và ngăn chặn xói mòn. Ông Charles Joe, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines từ chối bình luận, nói rằng Bộ đang cố gắng xác minh thông tin này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ đến thăm Bắc Kinh trong 2 ngày, bắt đầu vào ngày mai, thứ Bảy, và vấn đề Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố hầu hết chủ quyền, có phần chắc sẽ được ông đề cập. Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trên các vùng biển là nơi có nguồn hải sản phong phú cùng với các mỏ dầu và khí đốt, là đường hàng hải quan trọng vận chuyển gần 5.000 tỷ đô la hàng hóa mỗi năm. Hoa Kỳ đã chỉ trích việc xây dựng các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc và việc xây dựng các cơ sở quân sự ở đó. Hoa Kỳ quan ngại rằng Trung Quốc có thể sử dụng các cơ sở này để hạn chế tự do hàng hải. Tuần này, hai thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio và Ben Cardin đã giới thiệu đạo luật trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông để cấm không cấp thị thực cho người Trung Quốc vì nước này đã xây dựng các dự án phát triển ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Đạo luật cũng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các tổ chức tài chính nước ngoài rằng cố gắng thực hiện hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho một giao dịch tài chính đáng kể cho các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt nếu Trung Quốc tiến hành hoạt động tại bãi cạn Scarborough Reef cũng như các hành động khác. Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh nói rằng đề nghị của các thượng nghị sĩ là cực kỳ rắc rối. Bà Hoa nói trong một cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, tôi nghĩ rằng đề xuất của các thượng nghị sĩ cho thấy sự kiêu căng và sự thiếu hiểu biết của họ. Bà nói thêm rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối việc đề xuất đạo luật này vì nó vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực về quan hệ quốc tế. Sự căng thẳng trên Biển Đông trở nên nóng thêm sau khi Philippines kiện Trung Quốc ra trọng tài quốc tế ở La Hay và khi Trung Quốc bắt đầu quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo trên các rạn san hô trong khu vực.
Philippines ngày 17 tháng 3 tuyên bố sẽ củng cố các cơ sở quân sự trên các đảo và bãi cạn tại Biển Đông và loan báo kế hoạch sơ khởi xây một cảng mới và lát lại một đường băng có sẵn. Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana theo lịch lẽ ra đi thanh sát một tiền đồn trên đảo Thị Tứ, một trong những đảo tranh chấp trong quần đảo Trường Sa, nhưng chuyến đi của ông bị hủy bỏ vì vấn đề an toàn, và thay vào đó ông đến một căn cứ quân sự. Tại đây ông loan báo những kế hoạch phát triển. Phát biểu với binh sĩ nhân lễ kỷ niệm năm thứ 41 của Bộ Chỉ huy miền Tây, ông Lorenzana nhấn mạnh, chúng ta sẽ xây một đường băng, một cảng và một cầu tàu cho tàu bè của chúng ta. đảo thị tứ gần với bãi Subi, một trong bảy đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc bị tố cáo có các hành động quân sự hóa với phi đạn đất đối không và những vũ khí khác nữa. Philippines đã tranh chấp với Trung Quốc trong nhiều năm về Biển Đông, nhưng quan hệ song phương dường như được cải thiện dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết ông Duterte đã chấp thuận nâng cấp các cơ sở không chỉ trên đảo Thị Tứ, mà còn trên 8 thực thể khác ở Biển Đông mà Philippines chiếm đóng. Một tướng lãnh cao cấp Philippines cho biết quân đội đã ngăn một chuyến thăm dự trù của nhóm các nhà lập pháp tới đảo Thị Tứ vào ngày 16 tháng 3 vì quan ngại rằng Trung Quốc sẽ phản ứng. Có khoảng 110 ngư dân sống trên đảo Thị Tứ. Trong một cuộc biểu dương lực lượng quân sự nhằm vào Trung Quốc, Pháp sẽ điều động một trong những tàu sân bay đổ bộ hùng mạnh Mistral để lãnh đạo những cuộc tập trận trên và quanh đảo Tinian tại Tây Thái Bình Dương với các binh sĩ Nhật Bản, Hoa Kỳ và hai máy bay trực thăng chở binh sĩ của Anh. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin cho biết, hơn là một cuộc tập trận hải quân, cuộc tập trận đổ bộ này sẽ gửi một thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc. Cuộc tập trận sẽ diễn ra trong tuần lễ thứ hai và thứ ba của tháng 5, nguồn tin này cho biết. Gia tăng sức mạnh quân sự và tàu sân bay, Bắc Kinh đang mở rộng ảnh hưởng vượt quá vùng biển duyên hải của mình vào trong Thái Bình Dương. Động thái này không chỉ làm Nhật Bản và Hoa Kỳ lo ngại, mà còn khiến Pháp quan tâm vì Pháp kiểm soát một vài vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương, trong đó có New Caledonia và Polynesia thuộc Pháp. Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ hai. Chiếc Sơn Đông khi hoàn tất sẽ gia nhập tàu Liêu Ninh mua của Ukraine vào năm 1998. Tàu Liêu Ninh dẫn đầu một nhóm tàu chiến khác của Trung Quốc đi qua vùng biển phía nam Nhật Bản hồi tháng 12. Do Hoa Kỳ quản lý, Tinian là một phần của quần đảo Bắc Mariana, bao gồm đảo Guam, nằm cách Tokyo khoảng 2.500 km về phía nam. Nhật Bản, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, có lực lượng hải quân mạnh hàng thứ hai ở châu Á sau Trung Quốc và đang thiết lập các quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn với Pháp và Anh. Vào tháng 10 năm ngoái, London điều động 4 máy bay phản lực chiến đấu Typhoon đến Nhật Bản để huấn luyện với lực lượng không quân tự vệ Nhật Bản. Trên đường trở về, máy bay của Anh bay qua Biển Đông để khẳng định quyền bay trên khu vực mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu hết. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày Chủ nhật sẽ đến châu Âu để thảo luận với các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu, trong đó có cuộc họp với Tổng thống Pháp François Hollande. Các giới chức tại Tòa đại sứ Pháp và Anh ở Tokyo chưa sẵn sàng bình luận. Một phát ngôn viên của lực lượng Mỹ tại Nhật Bản cũng không bình luận vào lúc này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Úc xác nhận Việt Nam không cho phép tổ chức tưởng niệm ở Long Tân năm nay. Chính phủ Liên bang Úc hôm 17 tháng 3 xác nhận sẽ không có lễ tưởng niệm chính thức tại Bia Thánh Giá Long Tân sau khi chính quyền Việt Nam quyết định không dỡ bỏ lệnh cấm hạn chế đi vào khu vực đã xảy ra trận đánh Long Tân giữa binh sĩ Úc và lính Bắc Việt cách đây gần 51 năm. Tuy nhiên, một nhóm nhỏ người Úc sẽ được phép đến thăm khu vực này vào ngày 25 tháng 4 tới với điều kiện không có truyền thông đi theo. Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Úc Dan Tehan khuyên những người Úc muốn đến Long Tân nên cân nhắc lại kế hoạch du hành của mình cho phù hợp. Ông nói, chính phủ Úc tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng Việt Nam để có được một kết quả có lợi cho cả hai nước. Ông nói thêm rằng, mặc dù thất vọng, nhưng chúng tôi tôn trọng quyền của Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền để quyết định về các lễ kỷ niệm được tổ chức trên đất nước của mình. Ông Dan cũng cảm ơn Việt Nam đã cho phép một nhóm nhỏ đến Long Tân và cho biết sẽ bàn thảo với các cựu chiến binh và công chúng Úc về những thay đổi này. Năm ngoái, Việt Nam cũng ra quyết định hủy bỏ vào phút chót một chương trình kỷ niệm quy mô của Úc tại Long Tân nhân 50 năm trận chiến. Một động thái mà báo Úc gọi là thảm họa ngoại giao đã khiến cho nhiều cựu chiến binh Úc thất vọng và nổi giận. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull lúc đó nói Việt Nam đã xem thường các cựu chiến binh khi không cho phép họ đến làm lễ tưởng niệm. Quyết định hủy bỏ được đưa ra sau 18 tháng thương thảo giữa hai chính phủ Việt Nam và Úc. Lý do hủy bỏ mà phía Việt Nam đưa ra là vì tính nhạy cảm của khu vực Bia Thánh Giá Long Tân. Trận chiến Long Tân diễn ra vào ngày 18 tháng 8 năm 1966 giữa 108 binh sĩ Úc và 2.500 lính Bắc Việt tại đồn điền cao su Long Tân ở tỉnh Phước Tuy. 18 binh sĩ Úc và khoảng 245 lính Bắc Việt đã thiệt mạng trong trận chiến, được xem là gây thương vong nặng nề nhất cho quân đội Úc trong thời chiến tranh Việt Nam. Lễ tưởng niệm trận chiến Long Tân được Úc tổ chức vào ngày 18 tháng 8 hàng năm. Kể từ năm 1989, hoạt động này bắt đầu được người Úc thực hiện tại Long Tân, Việt Nam.
Công luận ở Việt Nam đang ngày càng bức xúc với tình trạng xâm hại tình dục trẻ em không được giải quyết, nhưng các luật sư cho rằng những điều luật và quy trình tố tụng không dễ để kết tội những nghi phạm này. Trước đây, công luận Việt Nam cũng đã biết đến việc cảnh sát Mỹ thu thập được bằng chứng để đưa danh hài Minh Béo ra tòa với tội danh ấu dâm như thế nào. Diễn viên hài này đã nhận tội ấu dâm với một trẻ vị thành niên ở quận Cam và bị tòa kết án 18 tháng tù giam ở bang California của Mỹ sau khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng 3 năm 2016. Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Thế Truyền và Hà Huy Sơn cho VOA Việt ngữ biết rằng các điều luật bảo vệ quyền riêng tư đang là những cản trở cho việc kết tội những nghi phạm ấu dâm. Thành viên đoàn luật sư Việt Nam Nguyễn Thế Truyền cho biết.
Khó khăn đầu tiên là cái câu chuyện về chứng cứ. Bởi vì nguyên tắc là trọng chứng hơn trọng công. Nếu chỉ đơn giản có lời khai của bị hại và thủ phạm thì cũng không thể lấy đó làm căn cứ để buộc tội một người. Bắt buộc phải có các chứng cứ khác phù hợp, khách quan, độc lập, mang tính khoa học, rõ ràng thì mới có thể có được cái bản án đối với một cái kẻ đã có hành vi xâm hại đến tình dục đối với trẻ em hay là phụ nữ.
Theo luật sư này, các cơ quan thi hành tố tụng ở Việt Nam đang bị bó buộc chân tay vì việc thu thập chứng cứ đặt ra quá nhiều nguyên tắc để bảo đảm cho quyền con người, quyền thân nhân, quyền tự do cá nhân, quyền về bí mật đời tư.
Việc mà một điều tra viên hay là một cảnh sát là không được phép sử dụng camera giấu kín hay là thúc đẩy tội phạm để ghi lại những hình ảnh làm chứng cứ thì ở Việt Nam chuyện này là không có. Nó không thể như đến Mỹ trong vụ mà tôi đọc báo được biết thì Minh Béo là cũng đã cảnh sát ở cả bên chỗ công an đã được sử dụng đến hình ảnh camera giấu kín để xem, để làm căn cứ để buộc tội được.
Luật sư Truyền nói ở Việt Nam không cho phép sử dụng camera giấu kín vì quyền riêng tư được coi trọng và đó là hành vi vi phạm trong luật tố tụng. Luật sư Hà Huy Sơn cũng đồng tình và cho biết điều này sẽ vi phạm quyền riêng tư cá nhân theo quy định của luật dân sự.
Cũng không được theo dõi các cái hành vi của cá nhân, trừ trường hợp là nó phải là vì lý do an ninh quốc phòng gì đó thôi. Cái đấy nó trong một cái điều luật của Bộ luật dân sự 2005 cũng có mà 2015 người ta cũng vẫn giữ cái điều luật này.
Theo luật sư Sơn, điều này có thể nên được sửa đổi trong luật bảo vệ trẻ em vì đây là trường hợp đặc biệt. Luật sư này cho biết có thể làm cho quy trình khởi tố hình sự dễ dàng hơn đối với loại tội phạm này bằng cách thay đổi quy định của điều luật.
Thường mà cái tội hiếp dâm trẻ em thì nó xảy ra sau một thời gian mới được phát hiện, nên cái chứng cứ mà giao cấu thì các cơ quan điều tra cũng rất khó xác định. Và đối với trẻ thì nó cũng không nhớ hoặc là nó cung cấp chứng cứ thì lại không có người làm chứng, nên theo tôi có thể là phải thay đổi tức là hay là sửa đổi cái điều luật về hiếp dâm trẻ em nó sang gọi là luật có cấu thành hình thức chứ không bắt buộc là phải cấu thành vật chất, tức là phải có giao cấu như cái quy định của pháp luật hiện nay thì các cơ quan tiến hành tố tụng mới có thể là thực hiện cái quy trình và bảo vệ trẻ em được.
Theo dữ liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em đối mặt với bạo lực và xâm hại hàng năm ở Việt Nam. Trong đó có hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục. Trong khi các nhà nghiên cứu nhận định rằng con số này có thể còn cao hơn thế và đây chỉ là phần nổi của một tảng băng trôi. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình và Vị Thành niên từng nói với VOA Việt ngữ rằng Có rất nhiều vụ án không được xử lý gì cả. Có thể thụ lý rồi, có thể điều tra rồi, nhưng rồi nó rơi vào im lặng một cách đáng sợ.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Việt Nam tăng phòng vệ thép, Trung Quốc nổi giận. Bộ Công Thương Việt Nam vừa công bố sẽ áp đặt mức thuế tăng mạnh đối với thép nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc. Đây là một trong những biện pháp tự vệ tạm thời mà Việt Nam liên tục đưa ra trong thời gian gần đây, bảo vệ doanh nghiệp trong nước, sau đánh giá cho thấy rằng thép giá rẻ và thép dài Trung Quốc đang tràn ngập thị trường Việt Nam, gây ra những thiệt hại không thể khắc phục cho Việt Nam. Số liệu của Bộ Công Thương cho biết chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu thép chủ yếu từ Trung Quốc lên tới hơn 1,53 triệu tấn, tăng 7,6% về số lượng và 61% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, sắt thép phế liệu được xếp vào diện bị kiểm soát rất cao, nhưng do chi phí nhập sắt thép phế liệu rẻ hơn mua phôi luyện thép nên mặt hàng này vẫn chiếm khối lượng lớn nhập khẩu. Ước tính mỗi ngày có hơn 10.000 tấn sắt thép phế liệu được nhập vào Việt Nam. Ngoài ra, các chủng loại thép nhập khẩu từ Trung Quốc cũng bị nghi ngờ khai man để trốn thuế. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương Việt Nam cho biết thêm.
Thép của Trung Quốc đã tràn vào Việt Nam với một cái quy mô rất lớn. Và trong đó thì có những các cái hiện tượng là người ta đã kê khai không chính xác. Thí dụ như là một số thép có một cái hàm lượng chất bor, tức là boron, là rất là thấp. Nhưng họ khai đấy là thép hợp kim cao cấp cho nên trốn được thuế. Và vì vậy cho nên các doanh nghiệp thép của Việt Nam là chịu sự cạnh tranh bất bình đẳng.
Chính vì vậy, một trong những biện pháp tự vệ mà Việt Nam đưa ra là xác định rõ các loại thép và đánh thuế thích hợp. Theo thông báo của Bộ Công Thương, bắt đầu từ ngày 22 tháng 3, Việt Nam sẽ áp dụng tăng thuế tự vệ đối với phôi thép nhập vào Việt Nam là 21,3% so với mức trước đây chỉ từ 4,64% cho đến 6,78% và với thép dài là 13,9%. Theo Vietnamnet, quyết định tăng thuế được Thủ tướng Việt Nam ban hành sau một cuộc điều tra kéo dài của Bộ Công Thương bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2016 sau những than phiền của các nhà sản xuất thép trong nước. Các công ty tư nhân Việt Nam nói các nhà sản xuất thép Trung Quốc đang bán phá giá với mức giá thấp hơn giá trị thực tế, gây ra sự cạnh tranh bất bình đẳng. Sản lượng thép dư thừa của Trung Quốc trong những năm gần đây đã dẫn đến những cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ và các nước châu Âu. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, việc Trung Quốc tận dụng láng giềng Việt Nam để tiêu thụ thép dư thừa cũng là điều dễ hiểu. Mặc dù vậy, chuyên gia kinh tế của Việt Nam đánh giá các biện pháp tự vệ của Việt Nam hiện vẫn còn quá hiền và quá chậm.
Việt Nam cho đến nay thì hội nhập rất sâu, tích cực ký các hiệp định thương mại tự do. Nhưng mà các biện pháp phòng vệ của Việt Nam còn thấp và ít được vận dụng.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng nhắc nhở, một khi Việt Nam áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước khác, thì doanh nghiệp Việt Nam cũng phải tuân thủ luật chơi đã định cho các nước khác, ông nói.
Và đấy là có lẽ Việt Nam sẽ phải chuẩn bị và phải cân nhắc kỹ trước khi áp dụng các cái biện pháp này. Thí dụ như là tăng cái yêu cầu về cái độ vệ sinh an toàn thực phẩm, về các cái hàm lượng các hóa chất hoặc là các cái là yêu cầu khác.
Vẫn theo Vietnamnet, sau khi Việt Nam thông báo áp dụng biện pháp tự vệ, các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ bất bình với mức thuế cao và nói rằng mức giá của họ là công bằng và không hề vi phạm luật thương mại. Theo các doanh nghiệp Trung Quốc, vấn đề bắt nguồn từ nhu cầu thấp, sự yếu kém của kinh tế toàn cầu và các sản phẩm kém chất lượng.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Vấn đề thương mại đầy gai góc sẽ là chủ đề chính mà Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc khi ông đến thăm Bắc Kinh vào thứ Bảy và Chủ nhật này. Tổng thống Donald Trump từng thẳng thừng chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong các giao thương và nhiều chính sách khác của Trung Quốc. Do đó, lấp đầy hố sâu ngăn cách sẽ không dễ dàng. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Lyde gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Chuyến công du châu Á đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson với chặng dừng chân cuối ở Bắc Kinh được xem là một bước quan trọng trong việc vạch ra một lộ đồ cho quan hệ tương lai giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Tillerson sẽ gặp gỡ các giới chức Trung Quốc để thảo luận về những phương cách hai bên có thể vạch ra một hướng để tiến tới trong lĩnh vực thương mại và những vấn đề then chốt khác. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Susan Thornton cho biết. Chúng tôi mong muốn có thể theo đuổi một cuộc thảo luận có tính xây dựng với Trung Quốc để cho phép hai bên tiến đến giải quyết những lĩnh vực đang gặp khó khăn và đạt tiến bộ trong các vấn đề quan trọng giữa hai bên. Trong chiến dịch vận động tranh cử của ông, Tổng thống Trump thường xuyên chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong các hoạt động giao thương. Ông đe dọa sẽ tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc và tuyên bố sẽ xếp hạng Trung Quốc như một nước thao túng tiền tệ. Những lời đe dọa đó vẫn chưa được thực hiện. Và từ khi Tổng thống Trump điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc hồi tháng trước, thì quan hệ giữa hai bên có dấu hiệu đang tiến triển theo chiều hướng tích cực. Bất chấp điều mà các giới chức Bắc Kinh gọi là cảm giác lạc quan về các mối quan hệ song phương và những lời hứa của Trung Quốc lặp lại cam kết sẽ mở cửa rộng hơn để cho phép các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận thị trường Trung Quốc, những lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại và xích mích vẫn tồn tại ở Trung Quốc. Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc nói.
Chúng tôi không muốn thấy bất cứ cuộc chiến tranh thương mại nào nổ ra giữa hai nước. Điều đó sẽ không làm cho giao thương giữa hai bên công bằng hơn. Hy vọng của phía Trung Quốc chúng tôi là bất kể trở ngại nào mà mối quan hệ này sẽ vấp phải, chúng tôi mong rằng nó sẽ vẫn tiếp tục tiến tới trong chiều hướng tích cực.
Trên các đường phố ở Bắc Kinh, nhiều người tỏ thái độ hoài nghi về chiều hướng của các mối quan hệ song phương. Nhưng cũng có nhiều người tin rằng hai bên sẽ tìm được cách để tránh mâu thuẫn và xích mích. Ông Chen, một cư dân Bắc Kinh nói.
Miễn là hai bên tìm được những cách thức hòa bình để bảo vệ các lợi ích của mình, hai bên chắc chắn sẽ cùng tiến lên.
Một cư dân Bắc Kinh khác là ông Lưu nói.
Mỗi bên có một nghị trình chính trị riêng, bất kể những gì mà một số người ở Mỹ có thể phát biểu. Chắc chắn là có mâu thuẫn, nhưng tôi nghĩ sẽ không xảy ra chiến tranh thương mại.
Một người khác là ông Yuan cho biết ý kiến như sau.
Chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn xích mích trong quan điểm của mỗi bên về thương mại và tài chánh, nhưng đó là lẽ thường tình.
Các nhà phân tích nói đó là điều bình thường trong bối cảnh những lợi ích to lớn của hai nền kinh tế. Tuy nhiên, đẩy mạnh nghị trình của Tổng thống Trump đặt nước Mỹ lên trên hết, trong khi duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc đi theo đúng hướng, cũng mang lại nhiều yếu tố bất định mới.
Một tòa án Nhật Bản ngày 17 tháng 3 phán quyết công ty điện lực Tokyo TEPCO và chính phủ phải chịu trách nhiệm vì sơ suất trong vụ kiện đòi bồi thường trong tai họa hạt nhân Fukushima. Truyền thông Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên tòa án tuyên phán nhà nước chịu trách nhiệm. Tòa án Maebashi phía bắc Tokyo tuyên án nghiêng về phía 137 người sơ tán đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần khi họ phải rời bỏ nhà cửa vì phóng xạ tại nhà máy Fukushima Daiichi của TEPCO sau trận động đất và sóng thần cách đây 6 năm. Báo Mainichi và các cơ quan truyền thông khác của Nhật loan tin này. Trong bối cảnh các tòa án tuyên phán có lợi cho các nguyên đơn và cấp tiền bồi thường do tai họa gây nên, Đây là lần đầu tiên tòa công nhận chính phủ chịu trách nhiệm, báo Mainichi nói. TEPCO từ lâu đã bị chỉ trích vì không màng đến đe dọa của thiên tai đối với nhà máy Fukushima, và cả công ty lẫn chính phủ đều bị chỉ trích trong việc xử lý cuộc khủng hoảng. TEPCO nói sẽ xem lại nội dung bản án trước khi phản hồi. Vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ tăng gần gấp đôi con số ước tính chi phí liên quan đến tai họa, ở mức 188 tỷ đô la, gia tăng áp lực lên TEPCO, buộc công ty phải cải cách và cải thiện hoạt động. Đây là tai họa hạt nhân tệ hại nhất thế giới kể từ vụ Chernobyl vào năm 1986. Ba lò phản ứng tại nhà máy Fukushima của TEPCO bị tan chảy sau khi trận động đất mạnh 9 độ Richter gây sóng thần tàn phá một dải bờ biển đông bắc Nhật Bản, làm hơn 15.000 người thiệt mạng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong hai thập niên qua, người dân Đông Phi đã chịu nhiều hạn hán trầm trọng với kết quả là mùa vụ mất mát, gia súc chết và giá lương thực gia tăng. Hậu quả là đói kém, suy dinh dưỡng và hàng triệu người thống khổ. Năm nay, mưa khan hiếm hơn thường lệ làm cho hạn hán gia tăng tại vùng sừng châu Phi, đặc biệt là tại Somalia, Ethiopia và Kenya, nơi khoảng 15 triệu người không có an ninh lương thực vì hạn hán. Mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm nạn đói, viết tắt là FieldNet, do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, cũng như đơn vị phân tích dinh dưỡng và an ninh lương thực cho Somalia, đang báo động tại Somalia. Các tổ chức này ước lượng một nửa số dân 12,3 triệu người của Somalia đang đối mặt với thiếu ăn hay chết đói. Khu vực nông nghiệp và đồng cỏ phía Nam và những khu vực đồng cỏ Đông Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong vài năm qua, nạn thiếu an ninh lương thực đã giảm bớt tại Ethiopia. Số người cần trợ giúp nhân đạo tại đây đã giảm một nửa kể từ cuối năm 2015. Tuy nhiên, mùa mưa tháng 10 đến tháng 12 năm ngoái không xảy ra, và tình trạng hạn hán phát triển tại những vùng Nam và Đông Nam đã khiến cho nông dân và người chăn nuôi gia súc chưa kịp phục hồi do hạn hán trước đây, lại một lần nữa cần trợ giúp. Theo chính phủ Ethiopia và những đối tác cứu trợ, có khoảng 5,6 triệu người sẽ cần cứu trợ lương thực từ tháng 1 cho đến tháng 12 năm 2017. Kenya cũng ở trong tình trạng mưa không đủ trong khoảng thời gian mưa mùa dài ngày từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2016 và mưa mùa ngắn ngày từ tháng 10 đến tháng 12. Tại một số vùng ở Bắc Kenya, 70% nguồn nước đã cạn kiệt và nhiều người đã chịu chết đói. Mạng lưới hệ thống cảnh báo sớm nạn đói tháng 1 vừa qua dự đoán là nếu không có cứu trợ lâu dài, khủng hoảng thiếu an ninh lương thực ở mức cấp tính có thể xảy ra tại những khu vực bị hạn hán ở Kenya trong những năm tới. Cho đến nay, chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết viện trợ hơn 282 triệu đô la để cứu trợ khẩn cấp tại vùng sừng châu Phi. Chúng tôi kêu gọi các đối tác toàn cầu của chúng tôi cùng tham gia nỗ lực này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.